Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo 4 sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cựu Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giê-xu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 162 với đề tài Kẻ mù dẫn đường. Căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 23 từ câu 16 đến câu 22. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 23 từ câu 16 đến câu 22. Chúng tôi xin đọc sau đây. Khốn cho các ngươi là kẻ mù dẫn đường. Các ngươi nói rằng, nếu người nào chỉ đền thờ mà thề thì không can chi, song chỉ vàng của đền thờ mà thề thì phải mắc lời thề ấy. Hỡi kẻ dại và mù, vàng và đền thờ làm cho vàng nên thánh, cái nào trọng hơn? Lại các ngươi nói rằng, nếu người nào chỉ bàn thờ mà thề thì không can chi, song chỉ của lễ trên bàn thờ mà thề thì phải mắc lời thề ấy. Hỡi kẻ mù kia, của lễ và bàn thờ làm cho của lễ nên thánh, cái nào trọng hơn? Vậy thì người nào chỉ bàn thờ mà thề là chỉ bàn thờ và của lễ trên bàn thờ mà thề. Người nào chỉ đền thờ mà thề là chỉ đền thờ và đấng ngự nơi đền thờ mà thề. Còn ai chỉ trời mà thề là chỉ ngôi của Đức Chúa Trời và đấng ngự trên ngôi mà thề vậy. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: tại sao Chúa Giê-xu gọi những thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si là những kẻ mù dẫn đường? Câu hỏi thứ hai: các thầy thông giáo và người Pha-ri-si dạy thế nào về lời thề? Lời dạy của họ cho thấy gì về nếp sống giả hình của họ? Chúa Giê-xu đã dạy thế nào về lời thề trong bài giảng trên núi? Câu hỏi thứ ba: qua sự dạy dỗ sai lạc về việc phân biệt đền thờ và vàng, bàn thờ và của lễ, cho thấy điều gì về con người thật và mối quan tâm hàng đầu của những thầy thông giáo và người Pha-ri-si? Câu hỏi thứ tư: khi nào thì chúng ta trở thành người mù thuộc linh và kẻ giả hình? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: tại sao Chúa Giê-xu gọi những thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si là những kẻ mù dẫn đường? Trong những lời Chúa Giê-xu quở trách các thầy thông giáo và người Pha-ri-si, nhiều lần Chúa lặp đi lặp lại lời lên án họ là kẻ giả hình và kẻ mù dẫn đường. Khi gọi họ là kẻ mù dẫn đường, Chúa muốn nói họ là những người lãnh đạo mù quáng, không hiểu biết chân lý của Đức Chúa Trời. Trước đó, trong Ma-thi-ơ chương 15 câu 14, Chúa đã nói về những người Pha-ri-si rằng đó là những kẻ mù làm người dẫn đưa. Nếu kẻ mù dẫn đưa kẻ mù thì cả hai sẽ cùng té xuống hố. Và giờ đây, Ngài tiếp tục nhắc đi nhắc lại họ là những kẻ mù. Nếu họ mù quáng tâm linh thì chỉ đi lạc một mình họ thôi. Nhưng Chúa lên án họ vì họ còn ở vai trò lãnh đạo, làm người dẫn đường, nên nguy cơ dẫn nhiều người khác đi sai lạc là rất lớn. Ai nghe theo lời dạy của họ cũng sẽ bị mù thuộc linh như họ. Chính vì vậy, chúng ta không ngạc nhiên khi Chúa quở trách nhiều lần, khốn cho các ngươi. Chúa muốn cho mọi người thấy rõ rằng không phải tất cả những lãnh đạo tôn giáo đều là người thấy rõ chân lý của Đức Chúa Trời. Vì thế mọi người cần học hỏi lời Chúa để đối chiếu những lời dạy dỗ của họ, đồng thời xét xem những lời dạy dỗ đó có sống đúng theo những nguyên tắc của Thánh Kinh hay không. Nếu nói một đằng, làm một nẻo thì coi chừng đó chỉ là người mù dẫn đường. Câu hỏi thứ hai: các thầy thông giáo và người Pharisee dạy thế nào về lời thề? Lời dạy của họ cho thấy gì về nếp sống giả hình của họ? Chúa Giêsu đã dạy thế nào về lời thề trong bài giảng trên núi? Chúa Giêsu vạch rõ sự giả hình của những kẻ mù dẫn đường về việc họ tìm cách tránh né thực hiện lời thề. Người Do Thái rất coi trọng lời thề. Khi vua Herod trong tiệc sinh nhật của mình đã lỡ thề với con gái của Herodia sẽ ban cho bất kỳ điều gì nàng xin, nên khi cô nghe theo lời xúi dục của mẹ mình mà xin cái đầu của Giăng Báp Tích, thì Kinh Thánh ghi lại rằng vua lấy làm buồn rầu lắm, nhưng vì cớ lời thề mình và khách dự yến thì không muốn từ chối nàng. Vua liền sai một người lính thị vệ truyền đem đầu dâng đến. Phúc âm Mác chương 6 từ câu 26 đến câu 27. Ở đây, những thầy thông giáo và người Pharisee dạy dỗ về lời thề rằng họ chỉ mắc lời thề khi chỉ vàng của đền thờ mà thề, hoặc chỉ của lễ trên bàn thờ mà thề. Còn khi họ chỉ đền thờ hoặc chỉ bàn thờ mà thề thì không can chi, nghĩa là không bị ràng buộc phải thực hiện lời thề đó. Chúa Giêsu chỉ cho họ thấy rằng họ là những kẻ ngu dại và mù quáng thuộc linh, bởi vì chính họ không phân biệt được vàng và đền thờ làm cho vàng nên thánh, cái nào trọng hơn. Chính đền thờ làm cho vàng nên thánh, vậy giữa vàng và đền thờ bên nào là quan trọng? Họ cũng không phân biệt được bàn thờ và của lễ trên bàn thờ cái nào trọng hơn. Chính bàn thờ mới làm cho lễ vật ra thánh, vậy giữa bàn thờ và lễ vật bên nào là quan trọng? Chúa Giêsu đã dạy dỗ cho họ hiểu rằng khi phân biệt như vậy thì không phải chỉ sai lầm về căn bản, nhưng thâm sâu trong lòng là một ý đồ tránh né việc giữ cam kết qua lời thề. Đó là một cách thề dối để hòng lừa đảo và ngụy biện cho nếp sống ngôn hành bất nhất của mình trước mặt mọi người, vì có thể thề thoải mái mà không buộc phải làm theo lời thề đã thốt ra. Đó là nếp sống giả hình, ngu dại và mù quáng thuộc linh. Giới Rabbi đã bàn luận nhiều về lời thề trong luật pháp. Họ cũng có nhiều khuynh hướng giải thích khác nhau và cũng có lắm bất đồng ý kiến. Nhưng Chúa Giêsu đã từng dạy dỗ về lời thề trong bài giảng trên núi với một quan điểm cao hơn. Ngài dạy không phải sử dụng lời thề để xác chứng cho lời nói hay lời hứa của mình. Phúc âm Ma-thi-ơ chương 5 từ câu 33 đến câu 37 dạy rằng: các ngươi còn có nghe lời phán cho người xưa rằng ngươi chớ thề dối, nhưng đối với Chúa phải giữ vẹn lời thề mình. Song ta phán cùng các ngươi rằng đừng thề chi hết. Đừng chỉ trời mà thề, vì là ngôi của Đức Chúa Trời. Đừng chỉ đất mà thề, vì là bệ chân của Đức Chúa Trời. Đừng chỉ thành Jerusalem mà thề, vì là thành của vua lớn. Lại cũng đừng chỉ đầu ngươi mà thề, vì tự ngươi không thể làm cho một sợi tóc nên trắng hay là đen được. Song ngươi phải nói rằng phải, phải, không, không. Còn điều người ta nói thêm đó, bởi nơi quỷ dữ mà ra. Nếp sống của chúng ta, nhất là của những người lãnh đạo thuộc linh, cần xây dựng lòng tin cậy với nhau. Mọi người cần cam kết giữ lời thề để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp mà không cần phải sử dụng lời thề. Đó là nếp sống phải có của những người lãnh đạo và cho cả mọi con dân Chúa. Câu hỏi thứ ba: qua sự dạy dỗ sai lạc về việc phân biệt đền thờ và vàng, bàn thờ và của lễ, cho thấy điều gì về con người thật và mối quan tâm hàng đầu của những thầy thông giáo và người Pharisee? Ngoài việc tránh né thực hiện cam kết một cách tinh vi, chúng ta còn thấy điều mà những thầy thông giáo và người Pharisee quan tâm hàng đầu trong lòng họ. Do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng mới nói ra, họ coi thường đền thờ và bàn thờ mà lại quan tâm đến vàng trong đền thờ và của lễ trên bàn thờ. Đó là những vật chất có giá trị bày tỏ tấm lòng của con dân Chúa dâng lên cho Đức Chúa Trời, nhưng sự dạy dỗ của họ cho thấy họ chẳng hề quan tâm gì đến Đức Chúa Trời mà chỉ quan tâm đến lợi lộc vật chất mà thôi. Chúa Giêsu dạy: "Ấy vậy, các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì. Vì mọi điều đó các dân ngoại vẫn thường tìm, và Cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi. Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Vậy chớ lo lắng chi về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai. Sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy." Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 6 từ câu 31 đến câu 34. Thế nhưng những thầy thông giáo và người Pha-ri-si qua sự dạy dỗ của họ về lời thề đã cho thấy con người thật của họ, đó là con người chỉ quan tâm đến vật chất, ăn gì, mặc gì, uống gì. Bước vào đền thờ mà không thấy Chúa, nhưng chỉ thấy vàng và của lễ. Lời dạy dỗ nghe có vẻ thiêng liêng, nhưng không đưa con dân Chúa đến với Đức Chúa Trời, mà chỉ dừng lại ở vật chất của thế gian. Câu hỏi thứ tư: khi nào thì chúng ta trở thành người mù thuộc linh và kẻ giả hình? Ngày nay, chúng ta không thề như những người sống trong thời cựu ước, nhưng chúng ta cũng rất dễ coi thường lời hứa với Chúa và với nhau. Có thể chúng ta trở thành những kẻ mù thuộc linh và giả hình, bị Chúa quở trách mà không biết. Có người nói tín đồ tin lành là người hứa nhiều nhất, nhưng cũng quên nhiều nhất. Lời nói này có thể đúng trong một số trường hợp. Khi dâng lên lời cầu nguyện với Chúa, chúng ta hứa rất nhiều điều, nhưng bao nhiêu phần trăm trong lời cầu nguyện đó xuất phát từ tấm lòng chân thật dâng lên cho Chúa, và bao nhiêu phần trăm lời hứa đó được thực hiện? Chúng ta thường nghe rất nhiều lời đề nghị xin cầu thai, và chúng ta cũng hứa sẽ cầu thai cho những người đau bệnh hoặc cầu thai cho chương trình sắp thực hiện của Hội Thánh. Nhưng liệu chúng ta có nhớ để dâng lên Chúa và nài xin trong khi cầu nguyện? Mỗi đầu năm hay đầu mỗi nhiệm kỳ, chúng ta lên kế hoạch với rất nhiều điểm phải thực hiện. Thường là những kế hoạch rất hay và nổi trội, nhưng sau đó thì sao? Suốt cả năm hay suốt cả nhiệm kỳ, chúng ta đã nỗ lực bàn biện pháp thực hiện được bao nhiêu lần và đã quan tâm thực hiện ra sao? Hay sau khi đề ra kế hoạch rồi thôi, chẳng quan tâm gì đến cho tới năm sau hoặc nhiệm kỳ sau lại làm kế hoạch mới? Chúa muốn mọi cơ đốc nhân phải sống chân thật, sống đáng tin cậy. Lời nói của người theo Chúa cần phải đi đôi với việc làm để mọi người tin tưởng. Nhất là những người Chúa kêu gọi làm người hướng dẫn người khác cần phải thấy được tầm quan trọng của đời sống đáng tin cậy, thì mới có thể dẫn dắt mọi người đến với Đức Chúa Trời chân thật được. Đức Chúa Trời là đấng toàn tri, Ngài thấy hết và biết hết những gì trong lòng, trong trí chúng ta. Đừng ai nghĩ rằng mình có thể lừa được Chúa và người khác bằng sự ngụy biện của mình. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 23 từ câu 16 đến câu 22 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 163 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Hoa ân điển trong dòng huyết bao Giê-xu, lòng cầu xin Ngài vui thứ tha mọi tội ô, được Ngài bao trùm trong ánh dương đầy tình thương, sáng soi tâm lòng, sáng trọn tâm lòng.